Chương 304, trấn giới bị thuộc về. Khi bóng người màu tím đậm vừa xuất hiện, Lạc Lôi đạo nhân bỗng nhiên phát ra một tiếng gào thét thập phần thê thảm. Bất quá lại, bởi vì thân thể bị xích sắt màu vàng kia trói chặt, mà không thể nhúc nhích mảy may, thân thể lại bởi vì đau nhức mà gắt gao cuộn mình cùng một chỗ. Nhưng Tôn Ngộ Không lại điếc tai với tiếng kêu thảm thiết của Lạc Lôi đạo nhân, vẫn không nhanh không chậm kéo sợi xích sắt lấp lánh như viên kim cương kia. Quá trình này đại khái kéo dài 10 cái hô hấp thời gian. Khi bóng người màu tím kia bị triệt để rút ra, Lạc Lôi đạo nhân đã làm mở to hai mắt tràn đầy không cam lòng. Liền chết đi như vậy, mà Tôn Ngộ Không lại mang theo bóng người màu tím đậm kia, bỗng nhiên cười hắc hắc, sau đó trực tiếp há miệng cắn lên, nhìn bộ dạng như vậy, tự hồ là đang ăn cái gì mỹ vị. Tuy nhiên, sau khi cắn miếng đầu tiên và nuốt xuống, sắc mặt Tôn Ngộ Không chợt biến sắc, biểu tình vốn có chút lạnh lùng đã trở nên phẫn nộ dị thường. Sau đó chỉ thấy tay trái Tôn Ngộ Không đột nhiên nắm tay, sau đó hung hăng đánh vào ngực mình. Lực lượng cực lớn khiến thân thể Tôn Ngộ Không đột nhiên uốn lượn, một ngụm máu chảy ra trong miệng. Ngươi dám trộm chiếm thân thể ta, không biết sống chết à? Thanh âm này đầy phẫn nộ. Nhưng khi Tôn Ngộ Không nhận ra được sự thật, biểu tình trên mặt hắn lại bình tĩnh lại một chút. Chỉ là vừa mới nói xong, thân thể hắn bỗng nhiên cứng đờ, biểu tình cũng thay đổi, trở nên lạnh lùng và có chút cười khẩy. Trộm chiếm cái gì? Ta chỉ là đi ra hít thở không khí, tình cờ nhìn thấy món ngon như vậy, không ăn sao được? Một thanh âm khác vang lên từ miệng Tôn Ngộ Không, có vẻ tà mị và khinh thường. Nói xong, hắn lại đưa tay phải ra trước mặt, trong tay cầm một bóng người màu tím đậm, rồi há miệng muốn cắn một miếng, nhưng chưa kịp cắn được, biểu tình trên mặt hắn lại đổi lần nữa. Lúc nãy, ánh mắt hắn phẫn nộ và uy nghiêm vô cùng, thanh âm cũng nặng nề và chiến khí. Ngươi là ai? Thân thể này không phải là của ngươi, chỉ là một tàn hồn, cũng dám làm loạn như vậy, hãy mau biến đi, hãy mau biến đi. Sau đó, thanh âm lại quay trở lại của Tôn Ngộ Không. Ta không quan tâm các ngươi là ai, đây là thân thể và linh hồn của lão Tôn ta, nếu các ngươi không muốn bị tiêu diệt, hãy im lặng ở lại. Thanh âm này của Tôn Ngộ Không uy nghiêm và không thể xâm phạm, rồi lại là thanh âm tà mỹ kia. Ai, ăn nhờ ở đậu cũng không vui, món ngon đến miệng cũng không ăn được, thôi kệ, tiếp tục ngủ, đừng để bị phát hiện, lại bị phong ấn. Thanh âm này có vẻ mờ ảo và bất đắc dĩ. Sau khi nói xong, chỉ có tiếng thở dài. Sau đó trong thân thể Tôn Ngộ Không yên lặng trở lại, không còn âm thanh kỳ lạ nào. Tôn Ngộ Không bỗng nhiên quỳ xuống đất, hai tay chống trên mặt đất, hắn có vẻ rất mệt mỏi và thở dốc, mồ hôi to như hạt đậu rơi xuống má hắn. Nghỉ ngơi một lúc, Tôn Ngộ Không mới khó nhọc đứng dậy, ánh mắt hắn toàn là sợ hãi. Khi nhìn thấy thi thể Lôi đạo nhân và bóng người màu tím đậm ở bên cạnh, hắn không khỏi lắc đầu. Rồi hắn khom lưng nhặt bóng người màu tím đậm lên, đó không phải là thi thể mà là hư ảnh hình người. Hắn ném hư ảnh vào trong lôi trì, lôi lực màu trắng sữa trong lôi trì hòa tan hư ảnh màu tím, rồi biến thành màu tím nhạt. Lôi lực trong lôi trì cũng tăng lên một đẳng cấp. Tôn Ngộ Không gật đầu, rồi cởi quần áo nhảy vào trong lôi trì. Hắn vừa nhảy vào, lôi trì nổ tung, từng tia sấm sét bổ xuống thân thể hắn, mà Tôn Ngộ Không trong lôi đình oanh kích cường đại này lại không có một tia thống khổ thần sắc, ngược lại có chút hưởng thụ ý tứ. Anh Chiều, người nói hầu tử này thực lực hiện tại là đẳng cấp gì? Hai đạo thanh âm vừa mới xuất hiện, hắn là không phải của hầu tử chứ? Anh Chiêu nhìn thấy Tôn Ngộ Không nhắm mắt tu luyện trong lôi trì lắc đầu nói, thực lực và cảnh giới của hầu tử đã không phải là thứ hai chúng ta có thể nhận thức, hơn nữa hai thanh âm kia chỉ sợ cũng có lai âm rất lớn, hay chúng ta vẫn nên ít quan tâm đến những thứ kia. Ai, nhìn hầu tử ở trong lôi trì chuyện gì cũng không có, lại nhìn hai chúng ta, ngay cả tới gần lôi trì cũng vất vả, ta thực sự không biết con khỉ này được làm bằng gì. Ngay khi Tôn Ngộ Không đang tu luyện trong lôi trì, anh Chiêu và Kế Mông ở cách lôi trì khoảng 300 thước, hai người tựa vào thân cây đại thụ, nhìn Tôn Ngộ Không cảm khái nói, đại khái một khắc sau, Tôn Ngộ Không ở trong lôi trì bỗng nhiên mở hai mắt ra, hỏa nhãn kim tinh đã tiến hóa đến đỉnh cấp nhất, thời bắn ra một đạo kim quang chừng mấy trăm thước, hơn nữa trong kim quang lại hàm một tia màu tím. Sau đó thân thể Tôn Ngộ Không nhảy lên, đã ra khỏi lôi trì. Sau khi rơi xuống bờ, nhanh chóng mặc quần áo, sau đó cước bộ khẽ động, nhưng thân thể lại không có động tác gì. Nhưng người đã xuất hiện bên cạnh anh Chiêu cùng Kế Mông cách đó trăm thước, di động trong nháy mắt này khiến anh Chiêu và Kế Mông hoảng sợ. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không phải là địch nhân, nên hai người chỉ kinh ngạc trước tốc độ di chuyển của Tôn Ngộ Không. Hai vị tiền bối, đôi trì này có rèn gân luyện cốt, để cho thể chất cùng tư chất của các ngươi đều đạt được năng lực thăng hoa, cho nên về sau hai vị tiền bối còn cần phải đến tu luyện nhiều hơn nữa. Khi Tôn Ngộ Không nói những lời này, thái độ vô cùng cung kính, mặc dù chỉ dựa vào thực lực mà nói, Tôn Ngộ Không một ngón tay cũng có thể nghiền giết hai người hắn, nhưng Tôn Ngộ Không lại không có một chút kiêu ngạo nào, ngược lại, ý nghĩa cung kính và tôn trọng càng ngày càng đậm. Anh Chiêu và Kế Bông liên tục gật đầu, sau đó không đợi hai người nói gì, thân hình Tôn Ngộ Không vừa động, người đã xuất hiện ở tuần thiên giới. Theo thực lực của Tôn Ngộ Không tăng lên, vốn chỉ có thể dựa vào ý thức ngưng tụ thành bộ dáng của mình đi vào thế giới khí trong Kim Cô Bổng, mà hiện tại hắn đã có thể dựa vào thân thể trực tiếp tiến vào. Nhưng khi Tôn Ngộ Không vừa xuất hiện, bỗng nhiên bị ba bốn người đè lại bả vai, hơn nữa ở cổ, Tôn Ngộ Không càng cảm giác được từng đợt khí tức sắc bén. Thế nhưng khi hắn cúi đầu nhìn xuống, lại phát hiện cổ căn bản không có bất luận cái gì, hơn nữa thần thức đảo qua cũng không có phát hiện bất luận cái gì. Cảm giác được địch ý nồng đậm của Lạc Trần, trước người còn có thần sắc hoài nghi lộ ra trong mắt những người xung quanh, Tôn Ngộ Không bỗng nhiên cúi đầu thở dài, bất quá lại không có làm ra bất kỳ động tác phản kháng hoặc phòng ngự nào, bởi vì cảnh tượng hiện tại hắn đã sớm đoán được, bởi vì hắn từ trước khi tiến vào tuần thiên giới đã biết lai lịch trấn giới thiên bia hoang thổ số 3. Đúng vậy, theo lý thuyết một khối trấn giới thiên bia này nguyên bản hẳn là của Lạc Trần. Dù sao đây chính là trấn giới thiên bi của ngự thổ giới, mà giới chủ ngự thổ giới, người nắm giữ thiên bi, lại là phụ thân của Lạc Trần. Tuy rằng ngự thổ giới vẫn diệt, thế nhưng thiên bia này nếu như dựa theo kế thừa bình thường, cường, đúng là nên do Lạc Trần trưởng quản. Tôn Ngộ Không là ai, đường đường tệ thi đại thánh, làm sao có thể đoạt vật của người khác? Tuy rằng mình đồng dạng có đại cừu chưa báo, tuy rằng trấn giới thiên bia này uy lực không tầm thường, tuy rằng ngự thổ giới sớm đã trở thành hoang mạc, nhưng thứ gì đó là của ai? Bởi vậy Tôn Ngộ Không vẫn luôn nghĩ, chính là khi nhìn thấy người tên Lạc Trần kia, chỉ cần hắn cố ý thu hồi trấn giới thiên bia, Tôn Ngộ Không kia tuyệt đối sẽ giao ra. Tuy nhiên kế hoạch thay đổi nhanh chóng, khi thực sự gặp Lạc Trần, Tôn Ngộ Không do dự. Phải, hắn ta thực sự do dự. Cho nên lúc trước trên đường nhìn thấy Lạc Trần, Tôn Ngộ Không tuyệt đối không đề cập đến chuyện trấn giới thiên bia. Giống như thứ này hắn căn bản chưa từng nghe qua. Tất cả những điều này đều là bởi vì trấn giới thiên bi thật sự là quá cường đại, chỉ cần có được nó, cừu hận của Tôn Ngộ Không căn bản không đáng nhắc tới. Bằng vào nó, Tôn Ngộ Không có thể tránh đi đường vòng rất nhiều trên con đường tu luyện. Thậm chí chỉ cần Tôn Ngộ Không nguyện ý đem trấn giới thiên bi giao ra ngoài, bất luận là thế lực bên kia, hắn đều có thể đạt được chỗ tốt không thể tưởng tượng được. Đừng nói là bàn cổ giới, cho dù là một cái trung cấp thế giới, vậy cũng hoàn toàn không cần phải nói. Bất quá rất nhanh lý trí trong lòng Tôn Ngộ Không cùng phần kiêu ngạo thuộc về Tề Thiên Đại Thánh đã chiến thắng dục vọng chiếm hữu trấn giới thiên bia. Thế nhưng khi hắn thật vất vả mới hạ quyết tâm đem trấn giới thiên bia giao lại cho Lạc Trần, Tây Chiếu lại bỗng nhiên nói cho hắn biết, tiếp theo sẽ tiến công hóa lôi tổ giới, cần mượn lực lượng trấn giới thiên bia để chấn nhiếp địch nhân, để mọi người sáng tạo ra cơ hội đánh chết đối phương. Hơn nữa, kế hoạch này còn không thể nói cho người sáng thế thần quốc, bằng không một khi Lạc Trần biết chuyện hoang thổ bia, kế hoạch kia khẳng định sẽ thất bại. Nói như vậy trận chiến này, có lẽ sẽ chết một ít người. Bởi vậy, khi nhân mã hai bên hội tụ cùng nhau tiến công hóa lôi tổ giới, Tôn Ngộ Không vẫn không nhắc tới chuyện nửa câu quản cùng trấn giới thiên bia. Cuối cùng, trận chiến đã kết thúc và nhiệm vụ của họ đã được hoàn thành. Liên quân sáng thế hoàn tuyển, chỉ có một người tử vong, mà hóa lôi tổ giới cùng vạn linh cảnh lại hoàn toàn tiêu diệt, thậm chí bao gồm cả cường giả cấp bậc giới chủ kia. Cho nên, khi Lạc Trần vẻ mặt phẫn nộ nhìn về phía Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không chỉ cảm thấy một trận như trút được gánh nặng, nhẹ nhàng cười cười. Tôn Ngộ Không chậm rãi nói, trấn giới thiên bi hoang thổ số 3, đúng là ở chỗ ta, nhưng mà, ta không thể giao nó cho ngươi.